Ông Moses Mendelssohn là một triết gia rất nổi tiếng người Đức sống vào thế kỷ thứ 18. Tuy là người gốc Do Thái rất sùng đạo, nhưng một số đông con cháu của ông đều theo đạo Công giáo. Chuyện kể rằng, khi Moses đến tuổi trưởng thành, thân sinh cậu thu xếp cho cậu đính hôn với nàng Phrome, là một thiếu nữ trẻ vừa có nhan sắc, vừa là con nhà giàu sang quý phái, mặc dù họ chưa hề quen biết nhau. Điểm độc đáo trong mối tình giữa hai người trai tài gái sắc này không những là vì sự thiếu môn đăng hộ đối giữa hai bên, nhưng hơn nữa là vì diện mạo không chút đẹp trai của chàng. Tuy là người có tài có đức và một trí thông minh sắc bén, nhưng tiếc thay, thân hình chàng bé nhỏ, gương mặt xấu xí, lại thêm cái gù trên lưng nữa. Nhân ngày đính hôn, thân sinh cậu thiết đãi bà con bạn bè một bữa tiệc rất thịnh soạn, đồng thời cũng là cơ hội thuận tiện cho đôi trai trẻ gặp mặt nhau. Trong khi cậu Moses bận rộn chuyện trò tiếp khách, nàng Phrome đứng tránh mặt quan sát chàng từ xa. Vừa thoáng thấy diện mạo chàng, nàng không khỏi bực mình thất vọng. Khi bữa tiệc đã tàn và mọi người đã ra về, nàng đến trình với thân phụ là cuộc đính hôn kể như không có vậy. Khi Moses được tin là nàng Phrome không muốn nhận chàng làm chồng, Moses không bực tức, cũng không bất mãn, nhưng chỉ xin được gặp riêng nàng một lần. Nàng nhận lời. Sau mấy phút chuyện trò trong e lệ, sau cùng, Moses đánh bạo lên tiếng. Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Có một chàng thanh niên kia, trước khi chào đời, được một thiên thần tháp tùng xuống trần gian. Người thanh niên hỏi thiên thần có thể cho phép xem mắt người thiếu nữ đã được kén chọn sau này sẽ là hôn thê của mình không? Thiên thần đáp, đó là một lời thỉnh xin hơi lạ, nhưng rất có thể được chấp thuận. Kế đó, thiên thần dẫn chàng thanh niên đến nhà một thiếu nữ. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy người thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng rất tiếc là có cái gù trên lưng. Người thanh niên liền thân thưa với Chúa. Chúa ơi, sao cho để cho người thiếu nữ có nhan sắc lại phải mang cái gù trên lưng như vậy? Thiên hạ sẽ nhạo cười, và suốt đời nàng sẽ phải tủi hổ. Con xin Chúa đặt cái gù ấy trên lưng con, để nàng được xinh đẹp trọn vẹn. Kể tới đây, chàng Moses dừng lại trong giây lát. Sau mấy phút trầm tĩnh trong yên lặng, chàng âu yếm nhìn người yêu trước mặt mình và nói, quả thật, Thiên Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của người thanh niên ấy, và đã làm như lòng anh ta ước nguyện. Người thanh niên đó chính là anh đây, và người thiếu nữ ấy chính là em. Từ giây phút đó, nàng Phrome nhìn Moses với cặp mắt khác. Chàng thanh niên xấu xí đối diện nàng, và sau đó được nàng sánh riêng với chính là người bạn đường nàng luôn trung thành thương mến, một người chồng trung tín và luôn dạt dào hơi ấm tình thương. Kính thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam có câu, yêu nhau thì trái ấu cũng tròn. Thật vậy, cái nhìn của tình thương thật sâu xa và có sức mạnh biết chừng nào. Nếu chúng ta chỉ nhìn ai bằng lăng kính của thành kiến có sẵn, dĩ nhiên rất khó mà yêu thích người ấy, hay bất cứ điều gì người ấy nói hay làm. Cái nhìn của tình thương chân thành không dừng lại ở cái vỏ sần sù bên ngoài, nhưng biết đi sâu hơn để khám phá ra giá trị cao quý và thầm kín nhất ẩn giấu sau cái vỏ xấu xí bên ngoài. Với cái nhìn chan chứa tình thương, cả những cái xem như xấu xa cũng được mặc lấy vẻ đẹp khác thường. Tình thương có thể khơi lại sức sống đang chết dần. Ở đâu có tình thương, ở đó có sự sống, có hy vọng. Với cái nhìn của tình thương, chúng ta sẽ giang tay ra cho cuộc đời rộng mở trước nhãn giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã không nhìn bất cứ người nào bằng cái nhìn của thành kiến hay dựa trên lời đồn thổi thiên lệch của người khác. Ngài đón tiếp tất cả mọi người, Ngài làm bạn với mọi người. Ngài không sợ ngồi đồng bàn với kẻ bị khinh chê là kẻ tội lỗi. Người biệt phái cũng có thể đến với Ngài. Ngài đích thân đến nhà người thu thuế và đi tìm kiếm kẻ tội lỗi. Ngài không nhìn ai với những nhãn hiệu, nhưng luôn với cặp mắt của yêu thương. Ngài không đánh giá ai dựa trên những tiếng đồn đãi hoặc định kiến một chiều, nhưng luôn bằng sự cảm thông. Ngài cũng không xét xử lỗi lầm của ai bằng thước đo của công lý, nhưng chỉ xử lý bằng lòng nhân từ tha thứ. Thử hỏi, tình yêu thương từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu? Tình yêu thương là hạt giống quý báu nhất Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người ngay từ khi mới được tạo dựng. Chính vì thế mà ai trong chúng ta cũng đều muốn yêu thương ai đó và cảm thấy cần được yêu thương. Nếu chúng ta biết dừng lại và đi vào trong thẳm cung của tâm hồn mình, chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa và sẽ hiểu yêu thương là gì. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là nguồn mạch phát sinh tình yêu. Chính Ngài là đấng đã đặt để trong tâm hồn mỗi người cái hạt giống của tình yêu thương, và đã nhóm lên tia sáng của sức mạnh tình yêu huyền diệu đó. Lạy Chúa là nguồn tình yêu, xin giúp con biết khám phá ra thực tại của tình yêu Chúa, để con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc sâu xa thật sự. Bởi vì chỉ khi nào con biết yêu thương như Chúa, đấng là tình yêu, lúc đó con mới có thể hiểu biết rằng người khác thật đáng yêu thương. Amen.
Let us see you.